Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, sau màn ứng tác hoạt ngôn trên sân khấu trong vai Scaramouche, André đã dần trở nên nổi tiếng. Anh cùng với Clément, con gái của Binet, tay trong tay đứng trên sân khấu trong tiếng reo hò không ngớt từ phía khán giả. Khỏi phải nói, Binet đã vui mừng như thế nào khi số tiền bán vé không ngừng tăng lên. André, chàng luật sư trẻ từ chỗ là nhân viên thu tiền soát vé trong đoàn kịch, chỉ sau một đêm diễn, anh đã trở thành người quan trọng trong đoàn kịch. Ngay cả ông chủ Binet cũng phải hạ giọng để làm thân với André. Giờ đây, anh không những đảm nhận vai chính mà còn sáng tác kịch bản. Những vở hài kịch được André mượn ý tưởng từ những tác phẩm của kịch tác gia Molière liên tục ra đời. Ông Binet tuy đã tăng mức thưởng cho André, nhưng cũng không thể so sánh với món lợi nhuận khổng lồ mà André đã thu về cho đoàn kịch. Chính vì thế mà nhiều lần André đã trách cứ và đòi quyền lợi cho các thành viên trong đoàn. Bây giờ, giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những trang tiếp theo của tiểu thuyết Kiếm sĩ không trái tim của nhà văn Raphael Sabatini do dịch giả Lê Đình Chi chuyển ngữ.
Sau khi thấy rõ mối lo trước triển vọng phải trình diễn tại London vô căn cứ đến thế nào, ông Binet bắt đầu rũ bỏ cảm giác hoảng sợ, vẫn ám ảnh mình về ý tưởng thử vận may tài năng. Và tâm trạng vui vẻ của ông chủ đoàn kịch cũng được phản chiếu trên tất cả các thành viên còn lại. Với Clément luôn là ngoại lệ duy nhất. Nàng đã thôi không còn mỉa mai Scaramouche nữa. Sau khi rốt cuộc cũng nhận ra những lời châm chích của mình chẳng hề làm suy xuyển, không những thế còn luôn quay ngược lại tấn công chính nàng. Vậy là thái độ thù địch của cô gái dành cho anh chỉ càng tăng thêm do bị dồn nén, cho tới khi bằng bất cứ giá nào cô thiếu nữ cũng phải tìm ra một dịp để giải tỏa nó. Một ngày nọ, nàng xông tới chặn đường anh khi anh rời khỏi nhà hát sau buổi diễn. Những người khác đều đã về cả, và cô gái quay trở lại với cớ là để quên mất thứ gì đó. Ông có chịu nói cho tôi hay, tôi đã làm gì ông hay không? Nàng thẳng thừng hỏi anh. Làm gì tôi ư, thưa tiểu thư? Anh không hiểu nổi ngụ ý của câu hỏi. Cô gái thể hiện một cử chỉ sốt ruột. Tại sao ông lại ghét tôi? Ghét cô ư, thưa tiểu thư? Tôi chẳng ghét ai cả. Đó là thứ cảm xúc ngu ngốc nhất trong mọi cảm xúc. Tôi chưa bao giờ căm ghét, kể cả kẻ thù của tôi.
Một sự nhẫn nhịn mới Kitô giáo làm sao chứ?
Ghét cô à? Trong tất cả mọi người. Sao chứ? Tôi thấy cô thật là đáng yêu. Mỗi ngày trôi qua, tôi đều ghen tị với Leandre. Tôi từng suy nghĩ nghiêm túc về việc thu xếp cho anh ta diễn vai Scaramouche để tự mình vào vai người tình.
Tôi không nghĩ ông sẽ thành công được, nàng nói.
Đó là điều duy nhất ngăn cản tôi lại. Dẫu vậy, nếu tính đến cảm hứng diễn xuất Leandre có được, rất có thể tôi cũng sẽ bị thuyết phục đấy.
Gì kia? Ông nói tới cảm hứng nào vậy?
Cảm hứng khi được diễn xuất bên một Clément đáng yêu đến thế.
Đôi mắt biếng lười của cô thiếu nữ bỗng sáng lên tinh nhanh, tìm tòi dò xét trên khuôn mặt xương xương của anh.
Ông đang cười nhạo tôi à?
Nàng nói và lao vụt qua trước mặt anh, đi vào trong nhà hát,
để tiếp tục cuộc tìm kiếm giả bộ của mình. Thật không thể làm gì nổi với một kẻ như vậy. Anh ta đúng là đồ vô cảm. Anh ta quả thực không phải là con người nữa. Thế nhưng khi cô gái quay trở ra sau chừng 5 phút, nàng bắt gặp anh vẫn đang đán lại ngoài cửa. Ông vẫn chưa đi sao? Nàng hỏi anh với giọng khinh khỉnh. Tôi đang đợi cô, thưa tiểu thư. Chắc cô sẽ quay về nhà trọ nếu tôi có thể tháp tùng cô. Ôi, thật lịch thiệp làm sao. Quả là một sự hạ cố đáng kinh ngạc. Có lẽ tiểu thư thích tôi đừng làm vậy hơn chăng? Làm sao mà tôi có thể thích thế hơn được, ông Scaramouche? Hơn nữa, cả hai chúng ta đều về cùng một đường. Và những con đường thì là của chung cho tất cả mọi người. Chỉ là tôi quá sững sờ trước vinh hạnh khác thường này mà thôi. Anh nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn duyên dáng của nàng và chợt nhận ra nó bị che mờ đến thế nào dưới bóng mây của sự kiêu kỳ. Anh bật cười. Vì tôi đã e rằng đó là một vinh hạnh cô không trông mong. À, giờ thì tôi hiểu rồi. Cô gái kêu lên. Thì ra tôi là người phải trông mong vinh hạnh này. Tôi cần phải cầu xin một người đàn ông thì anh ta mới dành cho tôi vinh hạnh được đối xử lịch thiệp. Hắn là vậy rồi, bởi vì ông, một người rõ ràng là biết rõ mọi thứ, vừa nói như thế xong. Tôi chỉ còn biết xin ông thứ lỗi về sự kém hiểu biết của mình thôi. Dường như cô thấy rất thú vị khi tỏ ra tàn nhẫn. Scaramouche nói. Cũng chẳng sao, chúng ta đi thôi chứ. Hai người cùng nhau quay về, hối hả bước đi để sưởi ấm dòng máu trong cơ thể chống lại buổi tối gió lạnh. Họ cùng đi một hồi trong im lặng, song người nọ vẫn lén quan sát người kia. Vậy là ông thấy tôi tàn nhẫn à? Cuối cùng cô gái cũng lên tiếng thách thức anh, qua đó để lộ ra rằng lời buộc tội đã trúng đích. Anh nhìn cô và cười nửa miệng. Cô sẽ phủ nhận điều đó chứ? Ông là người đàn ông đầu tiên từng buộc tội tôi như thế đấy. Tôi không dám tự cho rằng mình là người đàn ông đầu tiên từng được cô đối xử tàn nhẫn. Đó là một giả thiết với tôi có phần quá phỉnh phờ bản thân. Tôi muốn nghĩ rằng những người khác đã cam chịu trong im lặng. Chúa ơi, ông đã đau khổ sao? Cô gái hỏi nửa nghiêm túc nửa khiêu khích. Tôi xin lấy thời thú nhận này làm tế vật trên bàn thờ kiêu kỳ của tiểu thư.
Đáng ra tôi không bao giờ nên nghi ngờ điều đó.
Làm sao mà cô có thể? Chẳng phải tôi là người mà bố tiểu thư vẫn gọi là diễn viên bẩm sinh đó sao? Tôi đã là diễn viên từ rất lâu trước khi trở thành Scaramouche. Vì thế mà tôi đã cười. Tôi thường làm thế khi đau khổ. Khi cô thích thú với việc tỏ ra khinh mạn. Về phần mình, tôi cũng diễn xuất bằng vẻ khinh mạn.
Ôi, ông diễn quá đạt.
Nàng nói không kịp suy nghĩ. Tất nhiên rồi, tôi là một diễn viên giỏi mà.
Vậy tại sao lại có sự thay đổi bất thần này?
Để đáp lại sự thay đổi của tiểu thư, cô đã dần phát chán phải đóng vai một quý bà tàn nhẫn, một vai diễn thật là tẻ nhạt. Hãy tin tôi đi, và không xứng đáng với tài năng của tiểu thư. Nếu tôi là phụ nữ và sở hữu vẻ đáng yêu duyên dáng của cô, Clement, tôi sẽ không đời nào hạ mình đi sử dụng chúng làm vũ khí công kích người khác.
Đáng yêu và duyên dáng.
Cô gái lặp lại, làm ra vẻ ngạc nhiên đầy thú vị. Nhưng chí ít, cô nàng kiêu kỳ cũng đã mềm lòng.
Từ khi nào
ông khám phá ra vẻ đẹp và sự duyên dáng này vậy, ông Scaramouche?
Anh nhìn nàng trong khoảnh khắc, chiêm ngưỡng vẻ đẹp rạng rỡ của cô thiếu nữ, vẻ nữ tính đáng yêu đã cuốn hút anh tới mức không thể cưỡng lại từ cái nhìn đầu tiên.
Từ buổi sáng, hôm tôi nhìn thấy cô đang ôn lại cảnh yêu đương của cùng với Leandre.
Anh nhận thấy sự ngạc nhiên lộ rõ trong đôi mắt nàng, trước khi cô gái tìm cách che giấu nó dưới đôi mi hạ xuống trước cái nhìn gặng hỏi quá chăm chú của anh.
Nhưng đó là lần đầu tiên ông thấy tôi kia mà. Trước đó, tôi chưa có cơ hội nào để nhận ra vẻ duyên dáng của cô.
Ông đòi hỏi tôi phải tin quá nhiều đấy, cô gái nói. Nhưng chưa bao giờ anh thấy giọng của cô lại dịu dàng đến thế.
Vậy hẳn cô sẽ từ chối tin tôi nếu tôi thú nhận rằng chính sự duyên dáng và vẻ đẹp này đã quyết định vận mệnh của tôi ngày hôm ấy khi chúng thúc giục tôi gia nhập đoàn kịch của bố tiểu thư.
Đến đây, cô gái dường như nín thở. Giờ không còn là chuyện tìm cớ để mà nổi giận nữa. Cơn giận đã hoàn toàn bị lãng quên.
Nhưng tại sao? Vì lẽ gì?
Để một ngày nào đó được hỏi em làm vợ tôi.
Cô gái sững người lại trước cú sốc mà lời thú nhận đem tới. Cái nhìn của nàng bắt gặp đôi mắt anh, giờ đây không còn chút e dè nào cả. Có một tia sáng lấp lánh mạnh dần lên trong đôi mắt nàng, trong khi đôi má nàng hơi ửng lên nhẹ nhẹ. Nàng nghi ngờ anh đang đưa ra một trò bỡn cợt tai quái.
Ông có đi nhanh quá không thưa ông?
Cô gái cao giọng hỏi.
Đúng thế, chẳng lẽ em không thấy sao? Tôi là con người của những bột phát bất ngờ.
Hãy thử nhìn những gì mà tôi đã làm với đoàn kịch của Binet chỉ trong vòng chưa tới 2 tháng xem.
Một người khác hẳn sẽ phải mất cả 5 trời mà vẫn không thể đạt nổi một nửa thành công như thế. Không lẽ trong tình yêu tôi lại chậm trễ hơn trong công việc sao?
Trông đợi điều đó liệu có hợp lý không? Tôi đã cố kìm nén mình lại để không làm em sợ bởi sự hối hả quá mức của mình. Khi làm như thế, tôi đã chà đạp thô bạo cảm xúc của mình. Song không gì thô bạo hơn khi tôi sử dụng cùng thái độ lạnh lùng dửng dưng mà em đã chọn để đối xử với tôi. Tôi đã đợi. Ôi, thật là kiên nhẫn. Cho tới khi em phát chán với thái độ tàn nhẫn đó.
Ông quả là một con người đầy bất ngờ.
Cô gái nói khá dửng dưng.
Đúng vậy đấy, anh đồng ý với nàng. Chỉ có niềm tin rằng tôi không phải là một người tầm thường mới cho phép tôi được hy vọng như là tôi đã hy vọng.
Một cách vô thức, như thể theo một thỏa thuận ngầm, họ tiếp tục bước đi.
Và tôi đề nghị em hãy xem xét lại, anh nói. Khi em phàn nàn rằng tôi đi quá nhanh, vì nói trong cùng, cho tới lúc này, tôi vẫn chưa đặt vấn đề với em.
Thật vậy sao?
Cô gái cau mày hỏi lại. Tôi mới chỉ thổ lộ cho em biết những hy vọng của tôi.
Tôi không lỗ mãng tới mức lập tức hỏi ngay liệu tôi có thể thực hiện được chúng hay không.
Quá là thận trọng.
Cô thiếu nữ thốt lên chua chát.
Tất nhiên rồi.
Chính sự tự chủ của anh đã khiến cho cô gái bực bội. Vì sau đó nàng chỉ im lặng đi nốt quãng đường ngắn ngủi còn lại. Vậy là trong lúc này, chủ đề tạm được dừng ở đó.
Nhưng tối hôm ấy, sau khi cả đoàn đã ăn tối, tình cờ khi Clément định đứng dậy về phòng, thì chỉ còn lại anh và nàng trong căn phòng trên gác mà bố cô gái giữ riêng cho đoàn kịch. Đoàn kịch Binet, như bạn có thể thấy, đang có vị thế ngày càng cao trên thế gian. Lúc này, Climé đứng lên để đi nghỉ. Scaramouche cũng đứng dậy theo để châm nến cho nàng. Cầm giá nến trong tay trái, nàng đưa cho anh bàn tay phải trắng trẻo với những ngón tay búp măng thon dài. Bên trên là cánh tay tròn trịa mềm mại để trần tới khuỷu. Chúc ông ngủ ngon, Scaramouche, nàng nói, nhưng thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng, tới mức khiến anh nín thở và đứng đó ngắm nhìn cô gái, đôi mắt sẫm màu bừng sáng. Chuyện đó chỉ kéo dài trong khoảnh khắc. Sau đó, anh cầm lấy các đầu ngón tay cô thiếu nữ và cúi xuống áp môi lên tay nàng. Và rồi, anh lại đưa mắt nhìn nàng. Vẻ nữ tính đằm thắm của cô gái cuốn hút anh, mời gọi anh, quy thuận trước anh. Khuôn mặt cô gái tái nhợt, đôi mắt lấp lánh, một nụ cười kỳ lạ thấp thoáng trên đôi môi hé mở. Và dưới làn vải mỏng, khuôn ngực không ngừng phập phồng, hoàn tất nốt việc phản bội nàng. Vẫn nắm lấy bàn tay cô gái, anh kéo nàng lại gần mình. Nàng lại gần anh, không chút phản kháng. Anh cầm lấy giá nến trên tay nàng, đặt xuống chiếc bàn nàng đang đứng cạnh. Một khoảnh khắc sau, thân hình thon thả mềm mại của nàng đã nằm trong vòng tay anh. Còn anh đang hôn nàng, thì thầm gọi tên nàng như thể đang cầu nguyện. Liệu lúc này em có tàn nhẫn không? Nàng thì thầm hỏi anh qua hơi thở gấp gáp. Anh lại hôn nàng lần nữa, thay cho câu trả lời. Anh đã làm em trở nên tàn nhẫn vì anh không chịu hiểu. Nàng lại tiếp tục thì thầm với anh. Thế rồi cánh cửa bật mở và ông Binet bước vào. Đôi mắt kẻ làm cha phải chứng kiến một sự rất không đúng đắn của cô con gái. Ông ta sững sờ tròn mắt đứng nhìn trong lúc hai con người trẻ tuổi một cách khá thong thả và với thái độ quá bình tĩnh để có thể coi là tự nhiên buông nhau ra. Và chuyện này có nghĩa là gì đây? Ông Binet hỏi, sững sờ và vô cùng chấn động. Liệu có cần đến lời giải thích không? Scaramouche hỏi. Chẳng phải nó đã tự nói lên tất cả một cách thật rõ ràng hùng hồn rồi sao? Chuyện này có nghĩa là Clement và tôi đang nghĩ tới việc kết hôn. Và chuyện tôi nghĩ về việc này ra sao thì chẳng có gì là quan trọng có phải không? Tất nhiên, nhưng chắc hẳn cả tính khí lẫn trái tim ông đều không hề khó chịu tới mức đưa ra bất cứ cản trở nào. Cậu coi đó là nghiễm nhiên sao? À phải, đó là kiểu của cậu mà. Chắc thế rồi. Thứ gì cũng coi là nghiễm nhiên. Nhưng con gái tôi không phải là thứ mà cậu nghiễm nhiên có đâu. Tôi có những quan điểm dứt khoát về con gái tôi. Cậu đã làm một trò thật thiếu tư cách, Scaramouche. Cậu đã phản bội sự tin tưởng của tôi. Tôi rất phẫn nộ với cậu. Ông bố bước tới với dáng đi vụng về nặng nề, nhưng lại im lặng đến kỳ lạ. Scaramouche quay sang cô gái mỉm cười, rồi đưa cho nàng giá nến. Nếu em vui lòng để hai chúng tôi lại với nhau, Clement, anh sẽ cầu hôn em với bố em theo đúng thể thức. Cô gái rút lui ra ngoài, hơi run rẩy, đáng yêu hơn bao giờ hết, trong dáng vẻ vừa bối rối vừa rụt rè của mình. Scaramouche đóng cửa lại và đối diện với ông Binet đang sôi sùng sục. Lúc này vừa mới ngồi phịch xuống một chiếc ghế bành kê ở đầu bàn, cùng ý định mà anh vừa thú nhận là kẻ cầu hôn Clement theo đúng thể thức. Và anh làm việc đó như sau. Bố vợ, anh nói, tôi xin chúc mừng bố. Chuyện này chắc chắn đồng nghĩa với một chỗ ở Compagnie Française cho Clément không lâu nữa đâu. Và bố sẽ bừng sáng trong ánh hào quang cô ấy tỏa ra. Là bố đẻ của bà Scaramouche. Dù sao, bố cũng vẫn sẽ được nổi tiếng. Binet, khuôn mặt dần dần tím lại, nhìn anh chằm chằm trong vẻ ngỡ ngàng không nói nên lời. Cơn giận của ông ta càng dâng tràn hơn từ sự đoán chắc đầy ê chề rằng cho dù ông ta có nói hay là làm gì đi chăng nữa, gã trẻ danh không thể cự lại được này, kiểu gì cũng sẽ buộc ông phải chiều theo ý anh ta. Cuối cùng, ông chủ đoàn kịch cũng tìm lại được lời nói. Mi là đồ kẻ cướp đáng nguyền rủa. Ông ta gằn giọng gầm lên, vung nắm tay to như đùi răm bông nện xuống mặt bàn. Một tên kẻ cướp. Đầu tiên, Mi xuất hiện và cướp đi của ta một nửa thu nhập hợp pháp. Và giờ thì Mi lại muốn cướp nốt cả con gái của ta. Nhưng ta sẽ bị nguyền rủa nếu trao nó cho một tên đê tiện vô danh trơ tráo như Mi, một kẻ đang bị giá treo cổ chờ đợi. Scaramouche kéo dây chuông gọi người phục vụ, không hề mất bình tĩnh chút nào. Anh mỉm cười, hai gò má anh đỏ bừng lên, mắt lóe sáng. Tối hôm đó, anh cảm thấy rất hài lòng với thế giới này. Anh thực sự đã mang nợ ông Deligue rất nhiều. Binet, anh nói, hãy quên ngay lập tức ông là Pantaloni và cư xử đúng như cách một ông bố vợ đáng mến vui tính sẽ cư xử khi ông ta nắm chặt được trong tay một cậu con rể độc nhất vô nhị đến thế. Chúng ta sẽ cùng cạn một chai vang Burgundy cho tôi trả tiền. Và đó sẽ là chai vang ngon nhất người ta có thể tìm thấy ở Redon. Hãy cư xử đàng hoàng cho xứng đáng với nó. Kích động quá mức, túi mật tất sẽ làm hỏng mất sự tinh tế của khẩu vị. Đoàn kịch Binet mở màn ở Nantes, như các bạn có thể tìm thấy trong những số báo Courrier Nantes còn sót lại, vào dịp lễ rước nến với vở Những trò gian xảo của Scaramouche. Nhưng họ không tới năng theo như cách trước đó từng xuất hiện ở các làng mạc và thị trấn nhỏ, không được báo trước và chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào màn diễu hành khi xuất hiện để thu hút sự chú ý của công chúng. André Louis đã vay mượn phương thức kinh doanh của nhà hát Comédie Française, thu xếp mọi việc một cách cao tay và hoàn hảo theo cách riêng của mình. Tại Redon, anh đã đặt in các áp phích quảng cáo cho những vở kịch, và 4 ngày trước khi đoàn kịch tới Nantes, những tấm áp phích này đã được dán ngoài nhà hát Phèdre cũng như nhiều nơi khác trong thành phố. Và việc vẫn còn là một hình thức quảng bá đủ mới lạ vào thời kỳ đó, đã thu hút được sự chú ý đáng kể. Anh đã giao việc này cho một trong những thành viên mới được chiêu mộ của đoàn kịch, một chàng trai trẻ thông minh tên là Basque, và cắt cử anh ta đi trước đoàn để thực hiện chiêu quảng cáo này. Bạn đọc hoàn toàn có thể tự mình xem tận mắt một trong áp phích quảng cáo như thế tại bảo tàng Carnaval. Trên đó chỉ ghi tên các diễn viên theo nghệ danh trên sân khấu của họ. Ngoại trừ trường hợp của ông Binet và cô con gái, mà hoàn toàn tảng lờ việc người diễn viên vào vai Trivelin trong một vở kịch sẽ xuất hiện trong vai Tambaranh trong một vở khác. Như thế thành ra đoàn kịch ít nhất cũng đông gấp rưỡi so với nhân số thực sự của nó. Tấm áp phích cũng thông báo họ sẽ mở đầu đợt công diễn bằng vở Những trò gian xảo của Scaramouche. Tiếp sau đó là 5 vở kịch khác đã được liệt kê nhan đề, cùng những vở kịch khác chưa được nêu rõ tên. Những vở kịch này sẽ được thêm vào chương trình biểu diễn nếu sự đón nhận thu được tại thành phố Năng từ cao quý và thông thái cổ vũ đoàn kịch Binne kéo dài hơn nữa thời gian lưu diễn của mình tại nhà hát Phêdô. Tấm áp phích cũng nhấn mạnh tới việc đây là một đoàn kịch ứng tác theo phong cách Italia cổ điển, một phong cách đã vắng bóng ở nước Pháp từ nửa thế kỷ nay, và kêu gọi công chúng Năng chớ nên bỏ lỡ cơ hội này để được mục sở thị tài năng của những nghệ sĩ xuất chúng, sẽ làm sống lại trước mắt họ ánh hào quang của hài kịch Italia. Chuyến lưu diễn của đoàn kịch tới Năng, tấm áp phích tiếp tục cho hay, là màn khởi động cho cuộc công diễn của đoàn tại Paris, nơi họ dự định sẽ thách thức các diễn viên của nhà hát Comédie Française, đồng thời cho cả thế giới thấy nghệ thuật của các nghệ sĩ ứng tác đẳng cấp như thế nào so với cách trình diễn của các diễn viên phải phụ thuộc vào một nhà soạn kịch để có được lời thoại. Và kết quả là lúc nào cũng lặp đi lặp lại những lời thoại cũ. Đó quả là một tờ quảng cáo táo bạo. Và sự táo bạo đó đã làm cho Binne sợ chết khiếp trong chút ý thức hiếm hoi mà vàng buộc quần đi. Thứ đồ uống ông chủ đoàn kịch có thể cho phép mình thoải mái đánh bạn cũng vào thời kỳ đó còn chưa lại cho ông ta. Ông ta đưa ra những lời phản đối kịch liệt nhất. Một phần những lý lẽ này André Louis đã đánh bật sang bên, phần còn lại bị anh dửng dưng để ngoài tai. Tôi thừa nhận nó quả là liều lĩnh, Scaramouche nói. Nhưng một khi đã sống tới gần này tuổi rồi, đáng ra ông phải học được trên thế gian này không có gì thành công hơn sự liều lĩnh. Tôi cấm chỉ chuyện này, tôi kịch liệt phản đối. Ông Binne khăng khăng. Tôi biết ông sẽ làm như thế mà. Cũng như tôi biết ông sẽ rất biết ơn tôi vì không tuân lệnh ông ngay lúc này đây. À, cậu đang rước họa đến đấy à? Tôi đang rước đến đây một thành công lớn lao. Tai họa lớn nhất có thể tới với ông là phải quay trở lại những khu chợ thôn quê mà tôi đã cứu ông ra. Tôi sẽ đưa ông tới Paris cho dù ông có muốn hay không đi nữa. Hãy để việc này tôi lo liệu. Rồi anh bỏ đi, giám sát việc in affix. Và công cuộc chuẩn bị của anh không chỉ dừng ở đó. Anh viết một bài báo thật cuốn hút về ánh hào quang của hài kịch trong phong cách của Italia. Cùng với sự hồi sinh của nó, nhờ đoàn kịch ứng tác của nghệ sĩ xuất chúng Florimond Binne. Tên của Binne thực ra không phải Florimond mà chỉ đơn giản là Pierre. Nhưng André Louis là người có cảm nhận sắc bén về sân khấu. Bài báo này sẽ khuếch đại thêm sự kích thích tạo ra từ những tấm áp phích. Và anh thuyết phục Basker, vốn có những mối quan hệ ở Năng, viện tới tất cả ảnh hưởng của anh ta có thể tạo ra, dùng tất cả những khoản đút lót họ có thể thu xếp để bài báo được in trên tờ Courrier Năng vài ngày trước khi đoàn kịch của Binne xuất hiện. Basker đã thành công, và việc này nếu xét tới giá trị văn chương cũng sự hấp dẫn nội tại của chính bài báo, quả thực chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Kiếm sĩ không trái tim của nhà văn Rafael Sabatini do dịch giả Lê Đình Chi chuyển ngữ. Những chuyến lưu diễn nay đây mai đó đã khiến Clement phải lòng André lúc nào không biết. Từ một cô tiểu thư cá tính luôn xem thường các anh em nghệ sĩ trong đoàn, giờ đây lại rất thích đi diễn cùng bố. Tình cảm của Clement và André có được ông Binne tán thành không? Những trang truyện tiếp theo sẽ giúp quý vị và các bạn có được câu trả lời. Còn bây giờ thì những người làm chương trình thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.